là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ năm, ngày 18 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 95 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy làm việc với các sở ban ngành, các đơn vị chủ đầu tư về tiến độ giải ngân các chương trình dự án sử dụng vốn ODA.
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tại tỉnh Yên Bái.
Cuối chương trình là phần tin quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 18 tháng 6, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm động viên, chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh nhân kỷ niệm 95 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2020. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy.
Tại buổi gặp mặt đội ngũ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định, Yên Bái đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện như hôm nay là nhờ sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, sự đoàn kết, đồng thuận của nhân dân và sự đóng góp quan trọng của các cơ quan thông tấn báo chí, trong đó có Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh:
Hôm nay tôi đến đây với tất cả các đồng chí và các bạn, tôi rất là xúc động bởi vì những thành tựu chúng ta đạt được, những kết quả chúng ta đạt được, thì trong đấy có sự đóng góp rất lớn của các cơ quan báo chí tỉnh nhà và đặc biệt đó là vai trò của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh. Với các bạn thì các bạn đã hiểu hơn ai hết nhọc nhằn, gian khổ, khó khăn, lặn lội, tắm mình trong cái cuộc sống xã hội, tắm mình ở những cái nơi khó khăn để chúng ta có được những cái thước phim, có được những cái hình ảnh và có được những cái thông điệp để truyền tải, tạo ra được một cái giá trị rất lớn trong xã hội. Đó là cái giá trị của cái sức mạnh đại đoàn kết, đó là cái giá trị của ý chí, bản lĩnh và khí phách người dân Yên Bái chúng ta vượt lên khó khăn để có thể đạt được những cái thành tựu to lớn. Thì cái giá trị để mà tuyên truyền ấy, thì cái thông điệp để mà gửi gắm đấy, để khơi dậy ấy, thì chính đó là báo chí tỉnh nhà. Trong đó có vai trò đóng góp của các bạn là phóng viên, biên tập viên và những người lao động của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh trong suốt chặng đường lịch sử phát triển của Đảng bộ tỉnh chúng ta nói chung cũng như là trong 5 năm vừa qua.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cũng bày tỏ sự vui mừng trước những bước tiến vượt bậc của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trong những năm gần đây. Đồng chí cho rằng Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã xây dựng được đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên có năng lực, trình độ nghiệp vụ, tâm huyết với nghề, có nhiều sản phẩm báo chí chất lượng cao, được nhân dân ghi nhận, cấp ủy chính quyền đánh giá cao. Với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đã đáp ứng việc truyền tải thông tin tới khán giả, thính giả một cách nhanh nhất, chính xác nhất, đảm bảo tốt nhiệm vụ của cơ quan tuyên truyền. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định:
Tôi rất là vui vì sự tiến bộ và sự phát triển vượt bậc của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh trong những năm vừa qua. Chúng ta đã xây dựng được một tập thể, đội ngũ, phóng viên, biên tập viên chuyên nghiệp hơn. Và chúng ta đã mở mang được, không những là đã tận dụng rất là tối đa, rất là tích cực, rất là nhanh nhạy với công nghệ 4.0 của chúng ta. Tôi gọi đó là có thể nói là chúng ta đã tiếp cận nhanh được với cái xu thế của thời đại. Để không những là chúng ta chỉ phát huy những cái hướng tuyên truyền theo hướng hiện đại truyền thống, nhưng chúng ta lại tiếp cận đa dạng hóa cái phương thức truyền thông để làm sao mà có thể nói là truyền tải tới bạn đọc, truyền tải tới bạn xem những cái hình ảnh, những cái thông điệp và những cái chủ trương rất lớn của tỉnh để tạo ra được một cái sức tập hợp, thu hút và phát huy toàn dân chúng ta thực hiện cái nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Không những thế thì phải nói là ở đây vẫn những con người cũ, không phải là những con người mới, nhưng mà những con người cũ này đã làm mới mình, bằng mới mình, bằng trái tim, bằng cái sự tâm huyết, bằng cái sự đam mê, bằng sức cống hiến không mệt mỏi. Cái ấy mới là cái giá trị và cái tuyệt vời mà tôi cảm nhận thấy rõ hơn ai hết, từ đồng chí giám đốc cho đến các đồng chí phó giám đốc và đến từng phóng viên, biên tập viên và những người lao động ở đây thay đổi hoàn toàn, và chúng ta cập nhật được với lại cái tinh thần mới, yêu cầu mới, trách nhiệm mới để chúng ta đổi mới cái phương thức tuyên truyền. Thì đây là một cái nỗ lực và một cái thành công rất lớn của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh trong những năm vừa qua.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cũng cảm ơn sự đồng hành tích cực và những đóng góp của các cơ quan báo chí nói chung, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái nói riêng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nhất là trong công tác phòng chống dịch COVID-19 vừa qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, thời gian tới cùng với cả nước, Yên Bái tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ kép là vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội, tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, bảo đảm chất lượng, tiến độ. Để hoàn thành các nhiệm vụ này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng hành của các cơ quan thông tấn báo chí nói chung, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh nói riêng. Bên cạnh việc phản ánh nhanh nhạy, kịp thời, chân thực những vấn đề thời sự trong đời sống xã hội, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cần tiếp tục tăng cường định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Lãnh đạo tỉnh luôn trân trọng lắng nghe các ý kiến góp ý phê bình thẳng thắn, xuất phát từ tinh thần trách nhiệm, tình cảm của các phóng viên, nhà báo đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển của tỉnh nhà. Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Đồng chí mong muốn Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, luôn khẳng định vai trò là cơ quan ngôn luận, tiếng nói của Đảng và diễn đàn của nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái, là kênh thông tin chính thống, định hướng dư luận, góp phần chung tay xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh.
Thì nhân dịp 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tôi xin được gửi tới tất cả các đồng chí, các bạn, những phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và những người lao động của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh những cái tình cảm trân trọng nhất và với một cái cảm xúc quý mến nhất, và mong muốn là xin được gửi tới toàn thể gia đình các bạn, vì nơi ấy họ đã giúp cho chúng ta thêm một trụ cột tình cảm, một trụ cột tinh thần để chúng ta cống hiến không mệt mỏi cả ngày, có khi là thông qua cả đêm, để chúng ta kịp thời truyền tải những cái thông tin, những cái hình ảnh, những cái thông điệp theo cái chủ trương chung của tỉnh. Cho tôi được gửi tới gia đình tất cả các bạn những cái lời chúc hạnh phúc và chúc cho tất cả chúng ta 95 năm xây dựng trưởng thành, tiếp tục phát huy tốt truyền thống của báo chí cách mạng Việt Nam và cũng như truyền thống của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái chúng ta.
Thay mặt tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, đồng chí Nguyễn Thanh Thủy, Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy và cá nhân đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đã dành cho Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Đồng thời khẳng định sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh sẽ tạo động lực để những người làm báo phát huy tốt vai trò nhiệm vụ của mình, là cầu nối quan trọng để tuyên truyền tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân, góp phần chung tay thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, cũng trong sáng nay, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy đã tới thăm động viên chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên báo Yên Bái nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và nhấn nút khai trương tòa soạn điện tử của báo Yên Bái.
Tới thăm và chúc mừng báo Yên Bái, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích của tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn báo Yên Bái tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần làm tốt công tác tuyên truyền, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh Yên Bái, tiếng nói của chính quyền và nhân dân Yên Bái. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị thời gian tới, đội ngũ những người làm báo Yên Bái tiếp tục đổi mới, sáng tạo, thay đổi tư duy để phù hợp với xu thế hội nhập, làm tốt hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền và định hướng dư luận, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ tin tưởng với những kết quả đã đạt được sẽ là nền tảng để báo Yên Bái tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước vào cuộc sống. Nhất là trong thời gian tới đây, cần đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Trong dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà và đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy đã cùng lãnh đạo báo Yên Bái thực hiện nghi thức nhấn nút khai trương tòa soạn điện tử của báo Yên Bái.
Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2020, ngày 18 tháng 6, Đoàn Công an tỉnh Yên Bái do Đại tá Đặng Hồng Đức, Giám đốc Quân tỉnh Yên Bái làm trưởng đoàn đến tặng hoa và chúc mừng các cán bộ, phóng viên, biên tập viên và kỹ thuật viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Nhiều năm qua, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái và Công an tỉnh Yên Bái đã có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, hoạt động, bảo vệ, đấu tranh, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Tập trung phản ánh về những chiến công xuất sắc Công an tỉnh Yên Bái trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, những tấm gương tiêu biểu của cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Yên Bái trong thực hiện nhiệm vụ. Ngoài tuyên truyền trong các chương trình thời sự, chuyên mục tin tức và đời sống, hàng tuần hàng tháng, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái còn phối hợp với Công an tỉnh tuyên truyền hiệu quả chuyên mục An ninh Yên Bái, chuyên mục An toàn giao thông. Thông qua kênh sóng của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái, thực sự là cầu nối truyền tải những hình đẹp về lực lượng Công an tỉnh Yên Bái đến với quần chúng nhân dân một cách sinh động, thiết thực và phong phú. Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2020, thay mặt cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Yên Bái, Đại tá Đặng Hồng Đức, Giám đốc Quân tỉnh Yên Bái chúc cán bộ, phóng viên, biên tập viên và những người làm báo Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái có nhiều tác phẩm báo chí hay, hấp dẫn, tiếp tục phát huy vai trò của chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa. Cùng với Công an tỉnh Yên Bái làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền để giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Ngày 18 tháng 6, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc với các sở ngành, các đơn vị chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài, đánh giá tiến độ thực hiện và giải ngân các công trình, đồng thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các dự án. Hiện toàn tỉnh có 34 chương trình dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Hầu hết là các dự án chuyển tiếp được chủ đầu tư triển khai theo đúng quy định hiện hành. Năm 2020, tổng số vốn dự kiến sẽ giải ngân cho các dự án là trên 1.260 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, giá trị giải ngân đạt gần 250 tỷ đồng, bằng 19,3% kế hoạch năm. Trong đó, vốn ODA là trên 225 tỷ đồng, vốn đối ứng là trên 24 tỷ đồng. Các chủ đầu tư cam kết hết quý 3 năm 2020, phấn đấu giải ngân đạt 59% kế hoạch. Đến quý 4 năm 2020 đạt 88% kế hoạch. Và đến tháng 1 năm 2021, giải ngân đạt 98% kế hoạch. Nguyên nhân dẫn đến tiến độ giải ngân đạt thấp là do một số chương trình dự án vướng mắc về thủ tục đầu tư, cơ chế tài chính, công tác giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Tại buổi làm việc, các sở ngành địa phương, chủ đầu tư các dự án đã trao đổi làm rõ những khó khăn bất cập trong thực hiện các dự án, trong việc phối hợp với các bên liên quan cũng như trách nhiệm thẩm quyền trong tổ chức triển khai thực hiện. Để phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, nhất là vốn vay không hoàn lại, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành cần phối hợp chặt chẽ trong việc xử lý những khó khăn vướng mắc, không để các dự án kéo dài, tiếp tục tham mưu cho tỉnh đề xuất với các bộ ngành trung ương hỗ trợ khắc phục những tồn tại bất cập trong triển khai dự án. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các địa phương hỗ trợ các sở ngành để điều chỉnh chủ trương đầu tư, gia hạn dự án và bổ sung thêm một số hạng mục nhằm phát huy hiệu quả của các dự án. Các chủ đầu tư cần rà soát tiến độ triển khai thực hiện dự án, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành trung ương để gia hạn kéo dài dự án. Đối với các dự án mới ký hiệp định và các dự án chuẩn bị ký hiệp định trong năm 2020, các dự án sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, các dự án viện trợ không hoàn lại, các dự án sử dụng vốn ODA do các bộ ngành trung ương trực tiếp giao kế hoạch vốn, Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí vốn đối ứng. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục theo quy định để tổ chức đấu thầu trong thời gian sớm nhất. Bên cạnh đó, cần tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, ký hiệp định luân phiên với nhà tài trợ nguồn vốn và cơ quan quản lý dự án, hoàn thiện bổ sung một số hạng mục thi công cho dự án đã phê duyệt.
Ngày 18 tháng 6, đoàn kiểm tra công tác phòng chống thiên tai của Bộ Y tế do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh. 6 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã xảy ra 8 đợt thiên tai do dông lốc, mưa đá và sét gây thiệt hại khoảng 45 tỷ đồng. Đến nay tỉnh Yên Bái đã khắc phục được một phần hậu quả của thiên tai, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân vùng thiên tai, tái định cư cho các hộ bị sập trôi hoàn toàn nhà cửa. Các công trình hạ tầng kỹ thuật bị thiệt hại đang được khắc phục, đồng thời các địa phương cũng thực hiện di dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã quán triệt thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống ứng phó thiên tai. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại, thời gian tới tỉnh Yên Bái kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và các bộ ngành trung ương chỉ đạo việc xây dựng, nâng cao độ chính xác của bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành phòng chống thiên tai. Cân đối nguồn vốn hỗ trợ các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, khắc phục, sửa chữa các công trình hạ tầng, nhất là các công trình kè sông, suối, công trình giao thông, công trình thủy lợi. Đề nghị Bộ Y tế cấp bổ sung kịp thời trang thiết bị, vật tư, hóa chất cho ngành y tế phục vụ phòng chống thiên tai. Các bộ ngành cơ quan trung ương đầu tư trang bị hệ thống thiết bị quan trắc, dự báo, cảnh báo sớm thiên tai, đặc biệt là lũ ống, lũ quét, sạt lở đất cho các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc. Bổ sung các phương tiện, thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai cho các lực lượng. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đánh giá cao công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Yên Bái trong thời gian qua. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu trong thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ và các bộ ngành để triển khai có hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, có kế hoạch chi tiết để ứng phó với các tình huống có thể xảy ra, đảm bảo an toàn hồ đập trên địa bàn. Tăng cường năng lực phòng chống thiên tai ở cơ sở, tiếp tục thành lập và duy trì những tổ y tế cơ động sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác phòng dịch khử trùng trên địa bàn sau thiên tai. Đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông để người dân thay đổi nhận thức và chủ động phòng chống ứng phó khi có thiên tai xảy ra. Đối với các kiến nghị của tỉnh, đoàn công tác sẽ tổng hợp để báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai xem xét, giải quyết trong thời gian sớm nhất.
Hôm qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Yên Bái phối hợp với huyện Lục Yên tổ chức hội thảo đánh giá, lập kế hoạch khảo sát và thúc đẩy chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hiện nay, Yên Bái có 8 sản phẩm OCOP cấp tỉnh, trong đó có 5 sản phẩm xếp hạng 3 sao và 3 sản phẩm xếp hạng 4 sao. Năm 2020, tỉnh Yên Bái phấn đấu phát triển 15 sản phẩm, trong đó huyện Lục Yên có sản phẩm cam. Tham dự hội thảo, đại diện các hợp tác xã, hộ gia đình có đăng ký kinh doanh trên địa bàn huyện có sản phẩm tiềm năng phát triển OCOP đã thảo luận về những thuận lợi khó khăn trong quá trình xây dựng các sản phẩm để đạt được yêu cầu theo đúng tiêu chuẩn về sản phẩm OCOP. Tại hội thảo, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Yên Bái đã chia sẻ về những yêu cầu cần thiết để sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP. Qua hội thảo nhằm giúp các đại biểu hiểu rõ hơn về chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, từ đó triển khai có hiệu quả tại địa phương, đồng thời tạo tiền đề quan trọng để phát triển các sản phẩm mũi nhọn, thế mạnh của địa phương, đảm bảo an toàn, chất lượng, nâng cao thu nhập cho người dân.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 18 tháng 6, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức tập huấn nghiệp vụ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình năm 2020. Trong thời gian 2 ngày, 120 học viên là cán bộ làm công tác văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh được truyền đạt các nội dung, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình, triển khai nhiệm vụ thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, công tác gia đình tỉnh Yên Bái năm 2020, triển khai cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hướng dẫn các nội dung tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình, luật hôn nhân gia đình, công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý các hoạt động lễ hội, xử lý các vi phạm về hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình. Cùng với đó, tuyên truyền phổ biến phòng chống tác hại của thuốc lá, hướng dẫn xây dựng đội văn nghệ, tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ của nhà văn hóa. Thông qua đợt tập huấn nhằm nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa cơ sở, thực hiện các nhiệm vụ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, hoạt động gia đình, góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trên địa bàn.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17 tháng 6 đã gia hạn các biện pháp trừng phạt hiện nay đối với Triều Tiên thêm một năm nữa, viện dẫn những mối đe dọa bất thường từ những hành động gần đây của Bình Nhưỡng. Theo Tổng thống Trump, sự tồn tại và rủi ro của việc phổ biến vật liệu phân hạch có thể dùng trong vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và các hành động cũng như chính sách của chính phủ Triều Tiên tiếp tục đặt ra mối đe dọa to lớn và bất thường cho an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và nền kinh tế Mỹ. Theo quy định của luật pháp Mỹ, tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan đến Triều Tiên sẽ tự động chấm dứt nếu Tổng thống không gia hạn lại trong vòng 90 ngày trước ngày 26 tháng 6 hàng năm. Theo các nhà quan sát, việc gia hạn các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng của Washington phản ánh quan điểm của Mỹ rằng nếu Triều Tiên đạt được tiến bộ đáng kể về phi hạt nhân hóa hoàn toàn thì sẽ không có biện pháp trừng phạt nào. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong khi làm nhiệm vụ tuần tra, 4 máy bay ném bom Tu-95MS của quân đội Nga đã bị chiến đấu cơ F-22 của Mỹ áp sát. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, 4 máy bay ném bom của Mỹ bị áp sát khi đang làm nhiệm vụ tuần tra theo lịch trình trên các vùng biển trung lập như biển Chukchi, biển Bering, biển Okhotsk và Bắc Thái Bình Dương. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định các máy bay của nước này luôn tuân thủ luật pháp quốc tế, chỉ tuần tra trong vùng trung lập và không hề xâm phạm không phận của bất cứ quốc gia nào. Phía Mỹ cũng xác nhận thông tin này, đồng thời cho biết máy bay quân sự Nga đã tiếp cận bờ biển Alaska trong phạm vi 32 hải lý, nhưng vẫn trong không phận quốc tế và không xâm phạm không phận Mỹ. Dù vậy, Mỹ vẫn phải điều chiến đấu cơ áp sát để đảm bảo an ninh lãnh thổ. Em trai của George Floyd, người da màu bị cảnh sát ghi chết vào tháng trước, đã kêu gọi Liên Hợp Quốc vào cuộc điều tra nạn phân biệt chủng tộc ở Mỹ. Philonis cũng kêu gọi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thành lập một ủy ban độc lập để điều tra về việc cảnh sát Mỹ giết người da màu và bạo lực đã được sử dụng để chống lại người biểu tình ôn hòa. Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã họp khẩn hôm 16 tháng 6 để thảo luận về phân biệt chủng tộc và bạo lực cảnh sát với người da màu tại Mỹ. Trong một diễn biến liên quan, viên cảnh sát Atlanta, Mỹ, Gareth Roenfer vừa bị sa thải do bắn chết người da màu Raisa Brook đang bị cáo buộc 11 tội danh, trong đó có tội giết người. Theo công tố viên Paul Howard của hạt Fulton, bang Georgia, nạn nhân Brook, 27 tuổi, là cha của ba con nhỏ, chưa thể hiện sự đe dọa, chưa có hành vi gây hấn và chưa phải là mối đe dọa trực tiếp về tính mạng và thể chất với hai cảnh sát da trắng trong vụ việc xảy ra ngày 12 tháng 6. Gia đình nạn nhân Brook đã hoan nghênh các cáo buộc, trong khi đó nhiều cảnh sát tại thành phố của Mỹ đã xin nghỉ việc trước làn sóng biểu tình, phân biệt chủng tộc và phản đối lực lượng ngày một lan rộng này. Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton, người đã bị Tổng thống cách chức hồi tháng 9 năm 2019, vừa viết trong một cuốn sách được xuất bản rằng trong một họp kín ở thành phố Osaka, Nhật Bản hồi tháng 6 năm 2019, Tổng thống Donald Trump đã đề nghị Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giúp ông giành chiến thắng trong một cuộc tái tranh cử vào tháng 11. Tổng thống Trump khi đó được cho là đã đề nghị ông Tập mua thêm nông sản của Mỹ để hỗ trợ ông giành chiến thắng ở những bang phát triển nông nghiệp. Cuốn sách có tựa đề là Hồi ký Nhà Trắng, căn phòng nơi mọi chuyện xảy ra đã bị Nhà Trắng nộp đơn kiện ngăn cản việc xuất bản với lý do cuốn sách chứa nhiều thông tin mật và gây tổn hại an ninh quốc gia. Ngày 17 tháng 6, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo quân đội nước này đã mở chiến dịch Móng Vuốt Đại Bàng với các cuộc không kích nhằm vào căn cứ của các tay súng phiến quân Đảng Công nhân Người Quốc ở Iraq. Chiến dịch quân sự Móng Vuốt Đại Bàng do Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ trực tiếp chỉ huy. Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, chiến dịch này được triển khai sau khi các vụ tấn công nhằm vào các đồn cảnh sát và căn cứ quân sự của nước này gia tăng đột biến trong thời gian gần đây. Kể từ khi triển khai chiến dịch tới nay, máy bay của không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công hơn 150 mục tiêu của Đảng Công nhân Người Quốc ở Iraq. Trong khi đó, giới phân tích nhận định động thái này của Thổ Nhĩ Kỳ có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Ankara và Baghdad. Hôm 16 tháng 6, Bộ Ngoại giao Iraq đã triệu đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Baghdad đến trao công hàm phản đối các vụ không kích nhằm vào lực lượng người quốc ở miền Bắc Iraq. Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Trong ngày Ronaldo không thể ghi bàn, Juventus đã phải nhận thất bại trước Napoli trên chấm luân lưu trong trận chung kết Cúp Quốc gia Italia 2019-2020. Hiệp 1 không có bàn thắng nào được ghi. Bước sang hiệp 2, Juventus tiếp tục thi đấu bế tắc trước lối chơi đầy linh hoạt của Napoli. Hai ngôi sao Ronaldo và Dybala trên hàng công của bà đầm già gần như bị chia cắt hoàn toàn. Hàng công chơi nhạt nhòa, còn hàng thủ Juventus thì liên tục phải gồng mình chống đỡ những pha tấn công biến ảo của Napoli. 90 phút chính thức của trận chung kết Cúp Quốc gia Italia khép lại với tỷ số hòa không đều và hai đội buộc phải bước vào loạt luân lưu đầy may rủi. Tại đây, Dybala rồi Danilo lần lượt thực hiện không thành công khiến Juventus thất bại với tỷ số 2-4. Napoli xứng đáng giành chức vô địch Cúp Quốc gia Italia 2019-2020. Chuyển sang diễn biến các trận đấu bù vòng 28 ngoại hạng Anh, các cầu thủ Manchester City nhanh chóng áp đảo đối thủ Arsenal ngay sau tiếng còi khai cuộc nhờ sự cơ động của các cầu thủ tấn công. Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, thì đến thời gian bù giờ của hiệp 1, đội chủ nhà đã có được bàn thắng khai thông thế bế tắc. David Luiz mắc sai lầm khi cản phá một quả tạt và Raheem Sterling đã trừng phạt sai lầm đó bằng một cú sút rất căng từ góc hẹp. Tới đầu hiệp 2, Arsenal phải chịu phạt đền do lỗi của Luiz. Bản thân cầu thủ này cũng phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Riyad Mahrez. Trên chấm phạt đền, De Bruyne dễ dàng đánh lừa thủ thành Leno để nâng tỷ số lên 2-0. Trong thời gian còn lại, một Arsenal chỉ chơi với 10 người đã không thể có nổi bàn thắng danh dự vào lưới Manchester City. Không những vậy, họ còn phải nhận thêm một bàn thua nữa ở thời gian bù giờ sau cú đá bồi của Phil Foden. Thắng chung cuộc 3-0, Manchester City đã có một màn tái xuất không thể hoàn hảo hơn. Cũng trong rạng sáng nay, Aston Villa dù được thi đấu trên sân nhà nhưng bất lực trong việc đánh bại Sheffield United. Cả hai đội chơi ăn miếng trả miếng nhưng không có bất kỳ tình huống nào đáng chú ý được tạo ra do các chân sút đôi bên không có nhiều cơ hội để trổ tài. Phút 42, bàn thắng tưởng như đã đến với Sheffield khi cú sút phạt về góc xa của Norwood đã khiến thủ thành Nealand phải vất vả mới ôm gọn được bóng. Pha quay chậm cho thấy trong tình huống này bóng đã đi qua vạch vôi, nhưng vì sai sót của goal line mà bàn thắng đã không được tính cho Sheffield. Ngay sau trận đấu, công ty cung cấp công nghệ goal line đã phải đưa ra lời xin lỗi cho sai sót lịch sử này. Hòa đáng tiếc, Aston Villa vẫn đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh với 26 điểm, còn Sheffield xếp thứ 6 khi có 44 điểm. Chuyển sang diễn biến vòng 32 giải vô địch quốc gia Đức, Dortmund bước vào cuộc tiếp đón Mainz 05 với đầy đủ đội hình mạnh nhất. Tuy nhiên, những gì mà họ thể hiện trên sân lại chỉ mang tới sự thất vọng. Trong khi đó, quyết tâm giành điểm để trụ hạng đã giúp Mainz 05 thi đấu lấn lướt trước đội chủ nhà. Và tới phút 33, họ đã có được bàn mở tỷ số từ pha đánh đầu cận thành của Bergkamp. Ngay sau khi hiệp 2 vừa bắt đầu được 4 phút, bàn thắng thứ 2 đã đến với Mainz 05. Mateta là người bị phạm lỗi trong vòng cấm và chính anh sau đó đã đánh bại thủ thành Berkey trên chấm 11m. Nỗ lực trong thời gian còn lại không thể giúp Dortmund có được bàn gỡ và họ đành chấp nhận thua chung cuộc 0-2.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Everest, Lead, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Winner 150 phân khối uy lực đẳng cấp của dòng xe thể thao phân khối lớn được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số, tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng, kèm mũ bảo hiểm Honda và kiểm tra bảo trì miễn phí trọn đời. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng giàu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng giàu nhất, đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ, quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Tịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Tắc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 873 668.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19 tháng 6, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ. Khu vực phía đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Ngày trời nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào, có lúc mưa vừa, mưa to và dông, ngày trời nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 28 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát sóng trên tần số 92,1 MHz và phát trực tuyến trên website http://www.yenbaitv.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.